là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế. Chương trình sẽ giới thiệu cô giáo Hoàng Thị Thanh, tri thức trẻ tiêu biểu của tỉnh Đoàn Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt là năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều việc đột xuất, phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt hệ trọng của Đảng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy các cấp đánh giá cao. Nổi bật là đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế nhằm cụ thể hóa 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá mà Đại hội 13 của Đảng đề ra. Tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng từ trung ương đến cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tích cực tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, bảo đảm đồng bộ, toàn diện cả nội dung, nhân sự và công tác tổ chức phục vụ đại hội. Thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, chất lượng quy hoạch cán bộ được nâng lên, công tác luân chuyển cán bộ có nhiều đổi mới, chú trọng hơn công tác đào tạo bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm sát với yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp có nhiều đổi mới, kịp thời miễn nhiệm, thay thế cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút theo phương châm có vào có ra, có lên có xuống. Công tác quản lý cán bộ ngày càng nền nếp chặt chẽ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm kiểm soát quyền lực, kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, cơ quan đơn vị với quy trình cách làm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng quy định, đúng người, đúng việc. Tham mưu tổng kết sớm nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức với tinh thần khẩn trương quyết liệt cao nhất, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cán bộ đảng viên từ trung ương đến địa phương. Công tác phát triển đảng viên mới đạt kết quả tích cực, tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm của cả nước cơ bản đạt 3% tổng số đảng viên. Trên cơ sở những kết quả đạt được và xuất phát từ thực tiễn đặt ra, yêu cầu cao hơn về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong thời gian tới, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng xác định tiếp tục đổi mới, nỗ lực quyết tâm cao hoàn thành 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng đảng trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong đó tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2025, đảm bảo tiến độ chất lượng gắn với công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng đảng với tinh thần xuyên suốt là tiếp tục xây dựng ngành tổ chức xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng đảng, đưa ra cách làm hay sáng tạo của các bộ ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề xuất kiến nghị một số giải pháp để công tác xây dựng đảng đi vào thực chất đạt hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2024-2029. Sự gặp mặt có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9 diễn ra tại Hà Nội từ 16 đến 18 tháng 12 với khẩu hiệu Thanh niên Việt Nam yêu nước, khát vọng, đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Dự đại hội có 980 đại biểu tiêu biểu đại diện cho thanh niên các tỉnh, thành phố, các tổ chức tập thể, thành viên trong và ngoài nước của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đoàn đại biểu Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái dự đại hội có 12 thành viên, đại diện cho 164.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong đó có đồng chí Hà Đức Hải, Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái, được giới thiệu tham gia Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9. Cùng với việc chuẩn bị các nội dung tham luận tại đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái còn tham gia trưng bày các sản phẩm đặc trưng của thanh niên Yên Bái để giới thiệu và quảng bá. Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực, sẵn sàng của các thành viên trong đoàn. Đồng chí đề nghị đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy tinh thần đó, mang đến đại hội tình cảm, niềm tin, khát vọng của thanh niên bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, tuân thủ nghiêm nội quy quy định của đại hội, tham gia đầy đủ các phiên của đại hội, tích cực thảo luận đóng góp trí tuệ vào các nội dung của đại hội, góp phần cho sự thành công của đại hội, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội với các đoàn đại biểu cùng dự đại hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền các nội dung của đại hội tới các cấp bộ đoàn có nhiều hành động thiết thực trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội, làm lan tỏa chủ đề đại hội, nội dung chương trình và thành công của đại hội đến tuổi trẻ các dân tộc tỉnh nhà.
Việc triển khai hiệu quả 18 chương trình tín dụng ưu đãi đến nay, tổng dư nợ đối với các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội đến nay dư nợ đạt gần 5.330 tỷ đồng, tăng trên 9,4% so với năm 2023. Trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.330 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 758 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 680 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 878 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 773 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt gần 650 tỷ đồng. Việc triển khai chính sách cho vay tín dụng ưu đãi kịp thời đã góp phần giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống và từng bước thoát nghèo.
Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể các cấp, hội người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở, công tác chăm sóc người cao tuổi đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể như vào dịp đầu năm đã có gần 11.700 người cao tuổi được các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ chúc thọ mừng thọ trang trọng, gần 5.000 người cao tuổi được thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết, thực hiện chi trả kịp thời cho trên 4.100 người cao tuổi từ 60 đến 79 tuổi, đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội và gần 15.000 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội. Trong năm qua, các cấp hội người cao tuổi cũng phối hợp với ngành y tế triển khai thăm khám sức khỏe định kỳ cho trên 37.500 người cao tuổi, tổ chức hàng chục chương trình khám sức khỏe miễn phí, tư vấn các bệnh về mắt và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Những hoạt động có ý nghĩa này đã góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, chiếu phim phục vụ nhân dân, trong đó tổ chức tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác bảo tồn lĩnh vực di sản văn hóa, triển khai các đề án bảo tồn, công tác tu bổ, đầu tư, tôn tạo di tích. Có thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm lễ hội Gầu Tàu của người Mông tại các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ Sen Đông của người Thái Nghĩa Lộ, lễ cúng rừng người Mông, xã Na Hậu, huyện Văn Yên và nghệ thuật trình diễn dân gian khắp cõi của người Tày, Lục Yên, huyện Yên Bình. Như vậy, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh cũng đầu tư phát triển các môn thể thao thành tích cao trọng điểm, tham gia thi đấu 21 giải quốc gia, đạt 69 huy chương vàng, bạc, đồng, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, đẩy mạnh thể dục thể thao quần chúng, đã tham gia thi đấu 4 giải phong trào toàn quốc, đạt 20 huy chương các loại. Từ nay đến hết năm, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và quê hương.
Năm 2024, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện xử lý trên 230 vụ với trên 270 đối tượng vi phạm luật về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, tăng 60 vụ, 85 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Các vi phạm chủ yếu là lợi dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản, sản xuất buôn bán hàng cấm, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Lực lượng chức năng đã khởi tố 34 vụ, 55 bị can, xử phạt chuyển cơ quan chức năng, xử phạt vi phạm hành chính gần 200 vụ với 216 đối tượng, phạt tiền trên 2,6 tỷ đồng, tịch thu tiêu hủy 584 kg pháo, pháo nổ, pháo hoa nổ, 10 tấn nầm lợn, 505 kg thực phẩm đông lạnh, 18 tấn thực phẩm các loại trị giá trên 14,3 tỷ đồng, tạm giữ kê biên trên 8,9 tỷ đồng và nhiều tang vật vi phạm khác. Thời gian tới, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân và doanh nghiệp các quy định liên quan đến kinh tế nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức và phòng ngừa tội phạm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, gần 80 năm trước, phong trào Bình dân học vụ do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động là một biểu tượng của lòng quyết tâm, ý chí tinh thần đoàn kết, giúp người dân thoát khỏi bóng tối mù chữ, tiếp cận tri thức. Tinh thần Bình dân học vụ ấy vẫn nguyên giá trị khi được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới trong lĩnh vực Bình dân học vụ số với tinh thần rộng mở. Một trong những vấn đề Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục đào tạo cần phải làm ngay là phát động phong trào Bình dân học vụ số để nhanh chóng phổ cập tri thức về chuyển đổi số cho toàn dân. Không chỉ là một sáng kiến, giáo dục Bình dân học vụ số còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Bằng việc phát huy bài học lịch sử, phấn đấu xây dựng một xã hội không chỉ giàu tri thức mà còn giàu sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập phát triển. Với các nội hàm xóa mù công nghệ, hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị công cụ kỹ thuật số, phổ cập tri thức qua Internet, tận dụng các nền tảng học trực tuyến để cung cấp kiến thức, kỹ năng cho mọi người, xây dựng xã hội học tập suốt đời với các chương trình giáo dục liên tục cập nhật, tri thức là chìa khóa công nghệ để cánh cửa mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Để lan tỏa phong trào Bình dân học vụ số không chỉ cần các quyết sách, sự hỗ trợ từ chính phủ, các tổ chức xã hội, mà hơn hết người dân chính là chủ thể cần chủ động học hỏi, sẵn sàng chia sẻ, ứng dụng tri thức số cùng xây dựng một xã hội tiến bộ trong kỷ nguyên mới. Mua sắm online hiện đã rất phổ biến, càng về cuối năm càng nhộn nhịp hơn, tuy nhiên rất khó kiểm soát chất lượng hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, nhất là hàng hóa bán qua mạng xã hội, khi mà hàng giả hàng kém chất lượng trà trộn, vì thế cần định danh người bán hàng online. Tại công điện số 119, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ cơ quan liên quan, các địa phương thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ xác thực điện tử cho các sàn thương mại điện tử, bảo đảm các tổ chức doanh nghiệp cá nhân tham gia đều xác thực danh tính khi tham gia cung cấp trao đổi hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử, tránh thất thu thuế và các hành vi gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, hiện nay nhiều người bán hàng online sử dụng tài khoản và nhân thân ảo, mở nhiều gian hàng kinh doanh trên mạng, chia nhỏ đơn hàng nhằm trốn thuế. Chưa kể nhiều người live stream bán hàng doanh số khủng vẫn không phải nộp thuế hoặc tìm mọi cách để trốn thuế. Để ngăn chặn, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương, việc sử dụng công nghệ cụ thể là ứng dụng AI có thể phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, cũng như giúp bảo mật thông tin người dùng trong các giao dịch, thương mại điện tử, bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng khỏi hàng giả, hàng nhái. Cùng đề cập vấn đề này, Báo Tiếng Nói Việt Nam cho rằng bên cạnh các biện pháp quản lý truyền thống, cơ chế chính sách và chế tài theo luật định, thì công nghệ số đang được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu cho cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái hiện nay. Hiện nay, vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng diễn ra với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho lực lượng chức năng. Bên cạnh các biện pháp quản lý truyền thống, cơ chế chính sách và chế tài theo luật định, thì công nghệ số đang được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu cho cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái hiện nay. Sự phát triển của thương mại điện tử ở nước ta ngày càng bùng nổ dẫn đến tình trạng hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được giao bán nhiều trên mạng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, môi trường đầu tư kinh doanh, gây thất thu ngân sách. Thời điểm này, các năm trước nhiều mặt hàng khuyến mại giảm giá sâu, có những mặt hàng giảm giá lên tới 70%, thì năm nay tình trạng này không còn xuất hiện nhiều. Có người cho rằng đây là dấu hiệu của giá cả leo thang, tuy nhiên theo nhiều chuyên gia thì đây là hiệu quả của việc áp dụng Nghị định 128 về khuyến mại. Để khắc phục, Nghị định 128 đã bỏ quy định giới hạn thời gian cho phép các chương trình khuyến mại tập trung diễn ra linh hoạt hơn, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tiêu dùng. Nghị định đã giảm bớt yêu cầu thông báo khuyến mại với cơ quan nhà nước trong một số hình thức phổ biến như cung cấp hàng mẫu miễn phí, tổ chức chương trình giảm giá hoặc phát hành phiếu mua hàng, sử dụng dịch vụ, các chương trình khách hàng thường xuyên. Điều này giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng hành chính, đồng thời thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại. Sau nửa tháng, nghị định được áp dụng đi vào cuộc sống đã và đang phát huy vai trò. Tình trạng thổi giá rồi khuyến mại, tình trạng loạn giá dịp cuối năm đang thưa dần tại các trung tâm thương mại và các cửa hàng. Có thể thấy những thay đổi trong Nghị định 128 không chỉ nâng cao tính minh bạch mà còn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hoạt động khuyến mại hiệu quả và thuận tiện hơn. Bộ Tài nguyên Môi trường gần đây công bố Việt Nam tốn 3,35 triệu đô la trên ngày để xử lý hơn 67.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, tạo áp lực rất lớn với các đô thị. Cục Kiểm soát Ô nhiễm Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường gần đây cho biết từ 50 đến 70% trong tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt là rác thực phẩm, các loại thức ăn thừa, chất hữu cơ. Không phải đến bãi chôn lấp, các loại chất thải này tạo áp lực rất lớn đến quy trình xử lý rác thải của đô thị và cũng tiêu tốn phần lớn trong số hàng triệu đô la xử lý kể trên. Tuy nhiên, các chung cư gia đình, căn hộ ở đô thị lớn gần như không có phân loại tách riêng loại rác này. rác hữu cơ lại nhanh chóng sinh mùi hôi thối, mất vệ sinh, mọi người muốn thải bỏ nhanh chóng. Chúng ta không thể cấm đoán mọi người mua gì, ăn gì, nhưng có thể quy định khắt khe hơn về tiêu chuẩn chất lượng đóng gói, như cấm ống hút nhựa, cửa hàng nước hoàn toàn có thể sử dụng ống giấy. Hộp thức ăn phải là giấy phân hủy được. Quy cách đóng hàng online giảm bớt ni lông, điều này sẽ giúp giảm áp lực ở quy mô lớn với những loại rác không thể tái chế này.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Cơ quan công tố Hàn Quốc ngày 15 tháng 12 thông báo Tổng thống Yoon Suk-yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập trong cuộc điều tra liên quan đến tình trạng khẩn cấp và dự kiến sẽ gửi yêu cầu triệu tập lần thứ hai. Theo thông báo từ văn phòng công tố, lệnh triệu tập đã được gửi đến Tổng thống Yoon vào ngày 11 tháng 12, yêu cầu ông có mặt để thẩm vấn vào lúc 10 giờ ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên, Tổng thống đã không xuất hiện. Cơ quan công tố cho biết sẽ phát hành lệnh triệu tập lần thứ hai đối với Tổng thống Yoon. Cơ quan công tố nhấn mạnh rằng việc tuân thủ lệnh triệu tập có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và khẳng định họ sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc với quyết tâm cao nhất. Tổng thống Yoon vẫn giữ im lặng về vấn đề này và chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Cựu cầu thủ Manchester City Mikel Kvaratskhelia đã được bầu làm Tổng thống Georgia trong cuộc bỏ phiếu bị phe đối lập tẩy chay. Với 224 phiếu thuận, đại cử tri đoàn Georgia đã bỏ phiếu thông qua quyết định chọn ông Kvaratskhelia làm Tổng thống mới. Đây là lần đầu tiên Georgia áp dụng cơ chế đại cử tri để bầu Tổng thống sau sửa đổi hiến pháp vào năm 2017. Ông Kvaratskhelia được cựu thủ tướng Bitsina đề cử làm Tổng thống, chức vụ chủ yếu mang tính lễ nghi. Tân Tổng thống Kvaratskhelia, 53 tuổi, là cựu cầu thủ bóng đá từng thi đấu cho câu lạc bộ Manchester City của Anh năm 1995-1997, ghi được 3 bàn thắng sau 28 lần ra sân. Chính trị gia này trở thành nghị sĩ từ năm 2016 và là một trong những người sáng lập Đảng Quyền lực Nhân dân, vốn tách ra từ Đảng Cầm quyền và có lập trường chống phương Tây.
Ngày 15 tháng 12, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh thành lập một nhóm công tác để tiến hành các hoạt động cứu hộ và giảm thiểu thiệt hại nơi hai con tàu chở dầu bị mắc cạn. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã được Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kurenkov báo cáo tình hình về hai tàu chở dầu bị mắc cạn ở eo biển Greg. Một nhóm công tác của chính phủ sẽ được thành lập với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả của vụ tràn dầu. Hai tàu chở dầu của Nga đã mắc cạn ở eo biển Greg do một cơn bão. Hai tàu kéo và hai trực thăng đã được điều đến hiện trường để giải cứu thủy thủ đoàn và đánh giá hậu quả. Một trong hai con tàu gặp nạn đang chở khoảng 4.300 tấn dầu nhiên liệu. Bộ Y tế Liên bang Nga cũng xác nhận đã có 11 người phải nhập viện trong vụ hai tàu chở dầu bị gặp nạn trong điều kiện thời tiết xấu khi qua eo biển Greg.
Ngày 15 tháng 12, hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát ở một số bể chứa nhà máy lọc dầu Zawiya cách thủ đô Tripoli của Libya 40 km về phía tây. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường và kiểm soát các đám cháy. Trước đó cùng ngày, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của Libya đã phải ban bố tình trạng bất khả kháng sau khi các bể chứa tại nhà máy lọc dầu đã bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc đụng độ xảy ra giữa các nhóm vũ trang trong khu vực lân cận. Ngành dầu mỏ của Libya vốn là nguồn thu chính của quốc gia Bắc Phi này đã bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng bất ổn an ninh kể từ khi chính quyền Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.
Quý vị và các bạn, sinh năm 1991, cô giáo Hoàng Thị Thanh, hiện đang là tổng phụ trách đội của trường tiểu học trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trần Yên, luôn được biết đến là một giáo viên tâm huyết với nghề. Cô luôn nỗ lực hết mình để giúp học sinh khơi dậy niềm đam mê học tập và phát triển các phong trào đoàn đội. Mới đây, cô Thanh được tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương là một trong 20 trí thức trẻ tiêu biểu của tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn về những đóng góp và tâm huyết của cô giáo tổng phụ trách đội tiêu biểu này.
12 năm từng công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên cũng là từng đấy năm cô giáo Hoàng Thị Thanh, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên luôn ân cần yêu thương, giáo dục các em học sinh trong từng hoạt động. Cô cũng không ngừng sáng tạo để viết thêm những câu chuyện đẹp trong vườn hoa giáo dục măng non. Giờ ra chơi của học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường thật khác biệt. Thay vì rượt đuổi nhau hay chơi các trò chơi bạo lực, thì các em đã cùng nhau tập các bài múa, bài dân vũ sôi động. Hoạt động này không chỉ giúp các em giảm căng thẳng sau những tiết học, mà còn là cơ hội để mỗi bạn học sinh được giao lưu, từ đó tăng sự đoàn kết giữa các thành viên trong lớp và trong trường. Cô giáo Hoàng Thị Thanh, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên nói.
Nên là tôi được phân công nhiệm vụ làm giáo viên tổng phụ trách đội, tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh và giáo dục các em học sinh thực hiện tốt các nề nếp trong và ngoài nhà trường. Và cũng nhờ cái công việc này mà tôi cảm thấy là tôi được gần gũi, chia sẻ đối với các em học sinh nhiều hơn.
Công việc của tổng phụ trách đội đòi hỏi phải có sự năng động, tâm huyết, bao quát toàn bộ các hoạt động nề nếp của học sinh, hoạt động bề nổi của trường học. Để làm được điều đó, cô giáo Thanh luôn trăn trở suy nghĩ để làm sao tạo được nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp các em được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển tư duy. Do đó, cô kết hợp với truyền thụ kiến thức với hoạt động phong trào. Cô luôn chủ động xây dựng và tổ chức các giờ ngoại khóa hướng dẫn, tạo hứng thú cho các em. Cùng với đó, cô thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu hoạt động nhóm để học sinh được hiểu hơn về giá trị của tình bạn và sự sẻ chia. Nhờ đó giúp nhiều em học sinh trưởng thành và tự tin hơn. Em Phạm Thị Ngọc Diệp, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên nói.
Cô là người đã động viên và giúp đỡ em để có thể tự tin hơn khi thuyết trình và nói chuyện trước đám đông. Và em cũng coi cô Thanh như là một người chị, một người thân trong gia đình mà bản thân em có thể tin tưởng và chia sẻ.
Năm 2023, trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Kết quả này có sự đóng góp lớn của cô giáo Thanh trong việc tổ chức các hoạt động phong trào trong nhà trường, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp và an toàn. Các em học sinh cũng chấp hành nghiêm các quy định về nề nếp học tập, chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên. Cô giáo Lê Thị Yên, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Đồng chí Hoàng Thị Thanh là một cô giáo còn rất trẻ, luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với tất cả các nhiệm vụ được giao về công tác chuyên môn như cũng như là công tác tổng phụ trách đội. Thì cô giáo đã thường xuyên quan tâm tới các em học sinh khi lên lớp và có những cái phương pháp giảng dạy tương đối là tốt.
Những nỗ lực của cô giáo Hoàng Thị Thanh, tổng phụ trách đội trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Cường, huyện Trấn Yên đã thắp sáng những ước mơ, khơi dậy niềm đam mê và tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những môn thể thao lành mạnh mang lại sức khỏe và luôn tạo niềm vui sôi nổi cho người tập pickleball từ lâu, trở thành môn thể thao được nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư phát triển.
Ở Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Yên Bái, pickleball mới du nhập vào và không lâu, song cũng đã và đang phát triển khá sâu rộng ở các địa phương, mang lại những hiệu quả tích cực cho sức khỏe, thể chất và tinh thần cho mọi người. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lợi ích tuyệt vời mà bộ môn pickleball mang lại cũng như phong trào tập luyện bộ môn này trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Ra đời tại nước Mỹ, pickleball được biết đến như một trong những môn thể thao có tốc độ phát triển nhanh mạnh mẽ nhất thế giới. Trong khoảng 2 năm qua, môn thể thao này đã bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam và nhanh chóng được nhiều người lựa chọn tập luyện. Pickleball góp phần nâng cao sự linh hoạt, dẻo dai, tăng sức mạnh cơ bắp, ổn định sức khỏe tim mạch, nên không chỉ là bộ môn dành riêng cho giới trẻ mà ngày càng được đông đảo đối tượng ở nhiều lứa tuổi hứng thú tham gia. Từ cánh mày râu cho đến các chị em phụ nữ đều đam mê bộ môn này bởi pickleball khá dễ chơi, sở hữu những đặc điểm của quả cầu lông, bóng bàn lẫn quần vợt. Chị Đoàn Thị Thanh Hiền, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bộ môn này thì nó có ưu điểm hơn, nó được kết hợp cả 3 bộ nội dung, ví dụ như là môn bóng bàn, môn cầu lông và môn tennis. Thì tôi thấy là qua 3 bộ môn đấy tổng hợp lại thì tôi thấy rất đam mê ở bộ môn này. Khi chơi bộ môn này thì có sự kết hợp của đồng đội, nên là ở bộ môn này sẽ thu hút được nhiều lứa tuổi.
Là môn thể thao mới, vừa lạ vừa quen, lại khá nhẹ nhàng, không đòi hỏi cao về tốc độ và sức mạnh như nhiều môn thể thao khác mà tập trung nhiều ở phần chiến thuật. Pickleball cũng bao gồm các chuyển động liên tục, thay đổi hướng nhanh chóng, khiến nó trở thành bài tập thể thao tuyệt vời. Không phải vận động như quần vợt hay cầu lông, không quá khó so với bóng bàn khi phải khống chế những quả bóng xoáy. Pickleball là môn thể thao dễ tiếp cận cho người mới chơi ngay ở buổi tập đầu tiên, bất kể tuổi tác và giới tính. Việc chơi pickleball thường xuyên có thể giúp kiểm soát cân nặng hoặc giúp cơ thể đốt mỡ nội tạng. Mặc dù mới xuất hiện ở Yên Bái khoảng 1 năm, nhưng pickleball nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của những người yêu thích tập luyện thể dục thể thao và lan rộng tại nhiều cơ quan đơn vị cũng như các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tại thành phố Yên Bái, phong trào tập luyện pickleball rất sôi nổi và phát triển rộng khắp. Điều này cho thấy sức hút của bộ môn đối với mọi người.
Ông Nguyễn Vũ Lam, Phó Giám đốc Thông tin Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Pickleball là một cái môn mới du nhập về tỉnh Yên Bái vào tháng 11 năm 2023. Được các đồng chí lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đưa về các chuyên gia về huấn luyện và giới thiệu. Và chỉ trong một năm thì môn pickleball đã thành một môn mạnh và phát triển rất mạnh của thành phố Yên Bái cũng như của tỉnh Yên Bái nói chung.
Ngày nào cũng vậy, vào 2 khung giờ, buổi sáng từ 5 đến 7 giờ, buổi chiều từ 16h30 đến 20 giờ, gần 30 thành viên của câu lạc bộ Pickleball Vincom Yên Bái lại có mặt tại sân bóng cùng nhau tập luyện bộ môn thể thao đang phát triển rầm rộ này. Xuất phát từ niềm đam mê thể thao, sân chơi Pickleball đã nhanh chóng trở thành sân chơi năng động, văn minh và là môn thể thao kết nối mọi người. Anh Nguyễn Ngọc Minh, tổ dân phố số 6, phường Minh Tân nói.
Thấy là cái phong trào này đang rất là phát triển. Vì là gần như là bây giờ các cơ quan hay ban ngành đều có là xây dựng những cái sân pickleball ở trong cơ quan của mình để chơi. Đấy, nhưng mình cũng cùng với cả các chú các anh trong câu lạc bộ ở đây để xây dựng lên cái sân pickleball ở Vincom này và chơi rất là thoải mái, rất chiều, rất là thích.
Yêu thích và lựa chọn chơi môn thể thao pickleball từ khoảng 6 tháng nay, anh Phan Anh, thành viên của câu lạc bộ pickleball Vincom Yên Bái chia sẻ bộ môn pickleball đã thu hút anh ngay từ những buổi tập đầu tiên bởi môn thể thao này đã giúp anh giải tỏa căng thẳng và áp lực. Đây là môn thể thao có nhiều động tác nhanh, lại, chạy liên tục nên giúp đốt cháy calo rất nhiều, giúp người tập dễ dàng cải thiện vóc dáng. Anh Phan Anh nói.
Thực ra là cũng vì cái tình yêu thể thao và qua cái mạng truyền thông thì tôi đã được tiếp cận biết đến của hình ảnh. Sau đó là mình cũng bắt đầu cũng có những cái đam mê tự tập và học dần. Bộ môn pickleball này có một cái lợi thế là nó rất dễ hòa nhập. Nên là những người mà ít chơi thể thao cũng có thể tiếp cận được và tiếp cận nhanh, và sau đó thì mình sẽ có những cái đồng đội để vừa phân cấp để vừa lại dễ đánh.
Điều ghi nhận ở bộ môn thể thao pickleball đó là có thể chơi trong nhà hoặc ngoài trời với luật chơi tương đối đơn giản, giúp người chơi giải phóng năng lượng, giải tỏa tâm lý, đem lại niềm vui và sự thoải mái. Chỉ từ 2 tới 3 buổi tập, người mới bắt đầu đã có thể làm quen và chơi pickleball thành thạo. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này trên địa bàn thành phố Yên Bái thì rất nhiều câu lạc bộ sân chơi pickleball đã được thành lập và luyện tập thường xuyên, trở thành trào lưu nhờ sự gắn kết với những người có cùng sở thích, thể hiện sự đoàn kết gắn bó, đồng thời truyền cảm hứng tình yêu thể thao trong cộng đồng. Anh Phan Anh cho biết thêm.
Mình thấy là ở Yên Bái bây giờ đang bắt đầu nở rộ và cũng được ngay từ thành phố đến tỉnh cũng đang tổ chức các giải. Gần đây đấy có cả giải tỉnh nên mình rất là mừng. Là người dân Yên Bái rất là mừng vì là bên cơ quan chính quyền này, là ngay cả người dân cũng rất là hưởng phong trào thể thao và đang xây dựng lên rất là tốt. Thể thao bóng đá nó tương đối đối kháng, nhưng sang bộ môn này thì mọi người được hòa nhập, được chơi, được cùng vận động, đấy, có một cái sân chơi chung. Sau đó thì là anh em tự tìm đến với nhau, xong là thành lập câu lạc bộ, xin các cấp phường, đảng ủy để tạo điều kiện thành lập. Sau đó đến các người vợ, chị em là cũng rất ủng hộ. Đầu tiên thì bảo là môn này nó buồn cười, như thế đánh ra là cũng rất là tốt. Nhưng mình giảm mười mấy cân khi chơi pickleball rồi.
Có thể thấy sự phát triển của phong trào tập luyện bộ môn thể thao pickleball như một làn gió mới, qua đó tạo nên sự đa dạng phong phú trong các tình hình thức sinh hoạt, tập luyện thể dục thể thao của người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng ngày càng phát triển, không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, tham gia tập luyện bộ môn này, mỗi thành viên còn góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết tại cơ sở.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.